Broadcast Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 5 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Nam Phi sau 20 năm chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa, đồng nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vừa muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là ta hóa là đấng sinh thành. Nên con.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 14, câu 7 đến 14. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh, Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì các việc kia vậy. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, thường tình chúng ta không tiếc lời ca ngợi kẻ xa lạ vì đã làm được những việc đáng kể, nói ra nhiều câu chí lý, có một hành động đáng phục. Trong khi đó, chúng ta lại rất hà tiện lời khen đối với những người sống gần bên cạnh trong chính tập thể của chúng ta, dù người đó không những đã làm, đã nói, đã sống, còn hơn cả những người được ca ngợi, nhưng lại sống xa chúng ta. Đây có thể phần nào là hoàn cảnh sống của các môn đệ, nhất là của Philippe. Họ đã sống gần Chúa Giê-xu, Thầy của mình bao nhiêu năm qua, nhưng dường như họ vẫn chưa hiểu Chúa và mối tương quan của Ngài với Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, trong câu nói của Chúa Giê-xu cho các môn đệ có mang chút ít sự chua xót và trách móc. Thầy đã ở với các con lâu rồi, mà các con không biết Thầy sao? Hỡi Philippe, ai xem thấy Thầy thì cũng xem thấy Cha. Hãy tin Thầy, Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít nhất các con hãy tin điều đó vì thấy các việc thầy đã làm. Thật thế, không thiếu những dấu chỉ cho chúng ta biết mối quan hệ thâm sâu và đặc biệt giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Đặc biệt, trong đoạn phúc âm vừa đọc trên, chúng ta có thể ghi nhận một dấu chỉ đặc biệt, đó là Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần mà Ngài sẽ ban xuống, sẽ ban cho các môn đệ làm những việc cả thể hơn nữa. Họ sẽ hành động nhân danh Chúa, sẽ khai sinh một cộng đoàn mới, một giáo hội của Chúa. Nhưng chắc chắn các môn đệ sẽ gặp khó khăn, và phương thế để vượt qua những khó khăn là cầu nguyện nhân danh Chúa. Hai lần trong cùng một đoạn văn vừa đọc, Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ của Ngài hãy cầu nguyện hết lòng tin tưởng, cầu nguyện nhân danh Chúa. Chúng ta có xác tín về những gì Chúa Giêsu giải bày cho chúng ta hay không? Lạy Chúa, trong ánh sáng phục sinh của Chúa, chúng con được mặc khải cho biết thực thể đúng thực của Chúa là đấng sống hiệp nhất với Thiên Chúa Cha, nhưng đồng thời không bỏ quên chúng con. Chúa muốn chúng con hướng về Chúa. Xin đừng để chúng con đi tìm một vị Thiên Chúa nào khác mà quên chính Chúa là đấng luôn luôn hiện diện giữa chúng con mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, yêu Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại. Chẳng tư không biết con bao nợ nần, đời lòng thương xót từ nhân, biết con đang mù lại ngài xin ngài cho sáng, biết con đang tật nguyền lại ngài xin chữa cho con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ơn sức mạnh giúp tín hữu trung thành với Chúa cả trong các khó khăn và hy sinh mạng sống vì Chúa và tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 70.000 tín hữu và du khách năm châu, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư, 14 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý ơn sức mạnh hay ơn hùng dũng. Ngài nói, anh chị em thân mến, chúng ta đã duyệt xét ba ơn đầu tiên của Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu và ơn cố vấn hay khuyên nhủ. Hôm nay chúng ta nghĩ tới điều Chúa làm. Người luôn đến để nâng đỡ chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, và điều này làm thành một ơn đặc biệt là ơn sức mạnh. Với ơn sức mạnh, Chúa Thánh Thần giải tỏa thửa đất con tim của chúng ta khỏi trạng thái hôn mê, khỏi các bất ổn và mọi sợ hãi có thể ngăn cản nó, để cho lời Chúa được thực hành một cách đích thực và tươi vui. Ơn sức mạnh này thật là một sự trợ giúp đích thực, trao ban sức mạnh cho chúng ta và cũng giải thoát chúng ta khỏi biết bao ngăn cản. Có một dụ ngôn do chính Chúa Giêsu đã kể, giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của ơn hùng dũng. Đó là dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo hạt. Tuy nhiên, không phải mọi hạt đều đem lại kết quả. Hạt rơi trên đường bị chim ăn mất. Hạt rơi trên đất nhiều đá sỏi hay giữa bụi gai, nảy mầm nhưng bị mặt trời làm khô héo hay bị gai bóp nghẹt. Chỉ có hạt rơi vào đất tốt có thể lớn lên và đơm bông hạt. Như chính Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ người hiểu, người gieo giống là Thiên Chúa Cha, là đấng gieo vải hạt giống lời người một cách tràn đầy. Tuy nhiên, hạt giống thường gặp phải sự khô cằn của con tim chúng ta, và cả khi được tiếp nhận, nó có nguy cơ không sinh sản. Xảy ra là có những lúc khó khăn và các tình trạng cùng cực, trong đó ơn sức mạnh được biểu lộ ra một cách ngoại thường, gương mẫu. Đó là trường hợp của những người phải đương đầu với các kinh nghiệm khó khăn và đau đớn, đảo lộn cuộc sống của họ và của những người thân thương của họ. Giáo hội rạng ngời chứng tá của biết bao nhiêu anh chị em không ngần ngại hiến mạng sống mình, miễn là trung thành với Chúa và tin mừng của người. Nghĩ tới các Kitô hữu bị bắt hại vì đức tin, Đức Thánh Cha nói: cả ngày nay nữa cũng không thiếu các Kitô hữu tại nhiều phần trên thế giới tiếp tục cử hành và làm chứng cho đức tin của mình với xác tín sâu thẳm và sự thanh thản, và họ kháng cự cả khi biết rằng phải trả một giá cao hơn cho điều đó. Cả chúng ta, tất cả, chúng ta biết có người đã sống các tình trạng khó khăn và gặp biết bao đau khổ. Chúng ta hãy nghĩ tới các người nam nữ có một cuộc sống khó khăn, tranh đấu để đưa gia đình tiến tới, giáo dục con cái. Họ làm điều đó vì có thần khí sức mạnh giúp đỡ. Có biết bao nhiêu người mà chúng ta không biết tên, nhưng họ vinh danh dân tộc của chúng ta, vinh danh giáo hội, bởi vì họ mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong việc đưa cuộc sống gia đình, công ăn việc làm, và đức tin tiến tới. Các anh chị em đó là thánh. Thánh hằng ngày, thánh dấu ẩn giữa chúng ta. Họ có ơn sức mạnh để sống bổn phận là cha, là mẹ, là anh chị em, là công dân. Chúng ta có biết bao nhiêu vị thánh như thế. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì các Kitô hữu có sự thánh thiện dấu ẩn đó. Nhưng chính Chúa Thánh Thần ở bên trong đưa họ tiến tới. Thật là tốt cho chúng ta khi nghĩ tới các anh chị em đó. Nếu họ có thể làm được, tại sao tôi lại không thể làm được? Và hãy xin Chúa cho chúng ta ơn sức mạnh. Sự kiện ấy luôn dấy lên nơi chúng ta một cảm xúc sâu xa và không thể giải thích nó trên bình diện nhân loại, nếu không phải là do hoạt động của Chúa Thánh Thần, là đấng luôn tuôn đổ sức mạnh và sự tin tưởng cả trong những trạng huống khó khăn nhất trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng ơn sức mạnh chỉ cần thiết trong những dịp hay tình trạng đặc biệt. Ơn này phải làm thành nốt chính của cuộc sống Kitô của chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Như tôi đã nói, trong mọi ngày của cuộc sống thường ngày của chúng ta phải mạnh mẽ. Chúng ta cần sự mạnh mẽ để có thể đưa cuộc sống, gia đình và đức tin của chúng ta tiến tới. Tông đồ Phao-lô đã nói một câu mà chúng ta nên nghe: tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Trong cuộc sống thường ngày, khi các khó khăn đến, chúng ta hãy nhớ là tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Chúa trao ban sức mạnh, luôn luôn không thiếu. Chúa không thử thách chúng ta quá sức chịu đựng của chúng ta. Người luôn ở với chúng ta. Tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ, để cho sự lười biếng hay tệ hơn, sự chán nản cầm giữ chúng ta, nhất là trước các mệt nhọc và thử thách của cuộc sống. Trong các trường hợp đó, chúng ta đừng mất tinh thần, nhưng hãy khẩn nài Chúa Thánh Thần, để với ơn sức mạnh, người có thể làm vơi nhẹ con tim của chúng ta và thông ban cho cuộc sống và việc theo Chúa Giêsu của chúng ta một sức mạnh mới và lòng hăng say. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và chúc họ có những ngày hành hương tươi vui và bổ ích. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ hội giáo hoàng truyền giáo và khẳng định, để rao giảng tin mừng, chúng ta cần phải canh tân giáo hội của chúng ta. Cách tốt nhất để giáo hội truyền giáo là gì? Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến vấn đề này trong buổi tiếp hội giáo hoàng truyền giáo hôm mùng 9 tháng 5, nhân đại hội thường niên của hội đang nhóm tại Roma. Đức Hồng Y Fernando Filoni, tổng trưởng của Thánh Bộ truyền giáo, đã nói về nhiệm vụ của hội giáo hoàng truyền giáo và một chút lịch sử của hội này. Ngài nói, các hội giáo hoàng truyền giáo đã xuất phát từ trái tim của một người phụ nữ giáo dân Pháp, là vị tôi tớ đáng kính Pauline Jaricot-Marie ở Lyon vào năm 1817. Cô là một công nhân trẻ, muốn tham gia vào công việc truyền giáo của giáo hội với công việc hàng ngày của mình. Các hội giáo hoàng hoạt động ở những nơi mà giáo hội công giáo còn non trẻ, số giáo dân không nhiều, còn nghèo hoặc không ổn định. Đức Thánh Cha giải thích rằng, một giáo hội được canh tân là điều cần thiết để rao giảng tin mừng. Ngài nói, trong thời gian đang có những thay đổi xã hội lớn lao này, việc rao giảng tin mừng đòi hỏi một giáo hội truyền giáo triệt để, có khả năng phân định để đối thoại với các nền văn hóa khác nhau và những tầm nhìn khác nhau của mọi người. Đối với một thế giới thay đổi, chúng ta cần một giáo hội canh tân và biến đổi qua sự chiêm niệm và những liên hệ cá vị với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích rằng, giáo hội tự bản chất là một giáo hội truyền giáo, một ngôi nhà cho người nghèo, cho những ai bị loại trừ và bị bách hại. Ngài mô tả giáo hội như là một căn nhà cung cấp nơi trú ẩn cho tất cả mọi người. Bên cạnh những lời cảm ơn các nhà truyền giáo đã truyền bá phúc âm, Ngài cũng yêu cầu họ nâng cao nhận thức ở cấp địa phương về những công việc truyền giáo mà giáo hội cần phải tiến hành. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Nam Phi sau 20 năm chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 20 năm, ngày 27 tháng 4 năm 1994, nhân dân Nam Phi đã hân hoan tham dự cuộc bầu cử tự do dân chủ đầu tiên trong lịch sử của mình, chấm dứt chế độ kỳ thị phân biệt chủng tộc, bất công và hổ nhục kéo dài nửa thế kỷ. Ông Nelson Mandela, người tù của chính quyền kỳ thị chủng tộc, đã được bầu làm tổng thống dân cử đầu tiên của một Nam Phi mới. Được biết, Cộng hòa Nam Phi rộng gần 1.220.000 cây số vuông, có hơn 50 triệu dân, bao gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Người da đen Bantu chiếm 73%, người da trắng chiếm 13%, người gốc Á Châu chiếm 3%. Trên bệnh viện tôn giáo, 35% người dân Nam Phi theo Tin Lành. Số tín hữu Công giáo được 10%, tín hữu Anh giáo 10%. Tín hữu Methodist, Lutero và các giáo hội Kitô khác chiếm 30%. Hồi giáo chiếm 1,5%, Ấn giáo chiếm 1,2%, Do Thái 0,3%, Phật giáo và đạo thờ vật linh 12%. Người vô thần hay vô ngộ chiếm 14%. Về ngôn ngữ, người dân Nam Phi nói 11 thứ tiếng khác nhau. Trên bệnh viện nhân chủng Nam Phi, nhất là vùng Transvaal, chắc hẳn là chiếc nôi của nhân loại, vì các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết của người Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus và Homo sapiens. Năm 1487, một nhà thám hiểm Bồ Đào Nha vượt mũi hy vọng mở đường biển sang Ấn Độ. Nhưng chính các thương gia Hòa Lan đã thành lập cứ điểm thương mại sau này là thành phố Cáp. Và cũng từ đó, phong trào thuộc địa, gồm người của vài nước Âu Châu, bắt đầu, rồi trở thành một cộng đoàn tự trị, phát triển một nền văn hóa, một thứ tiếng nói riêng là Afrikaan. Họ cũng được gọi là người Boeri, trong tiếng Hòa Lan có nghĩa là nông dân. Vào thế kỷ thứ 18, người Anh chiếm thành phố Cáp. Vào giữa thế kỷ 19, người Boeri bị người Anh áp bức di cư về mạng Bắc và thành lập các cộng hòa Boeri nhỏ. Cuối thế kỷ thứ 19 và trong thế kỷ 20, đã xảy ra một loạt các trận đụng độ đẫm máu giữa người Boeri được chủng tộc Zulu hộ thuẫn và người Anh được hai nhóm Xhosa và Swazi yểm trợ. Phe người Anh chiến thắng, và năm 1902, họ hiệp nhất mọi miền Nam Phi, rồi năm 1910 trở thành Liên hiệp Nam Phi. Sau đệ nhị thế chiến, đảng thắng cử lên cầm quyền và bắt đầu thi hành chế độ kỳ thị phân biệt chủng tộc, cấm người da đen không được theo học các trường dành cho người da trắng, cũng như không được lui tới các nơi dành cho các sinh hoạt của người da trắng. Chính sách apartheid kỳ thị này khiến cho Liên Hiệp Quốc vào năm 1973 đã phải tuyên bố nó là tội phạm chống lại nhân loại. Nhưng các nghị quyết cấm vận kinh tế từ năm 1962 chống lại Nam Phi đã không có kết quả, vì luôn luôn bị Hoa Kỳ bỏ phiếu chống. Lý do vì Nam Phi cung cấp uranium và nhiều quặng mỏ khác cho Hoa Kỳ. Chế độ kỳ thị chủng tộc kéo dài mãi cho đến năm 1991, khi chính phủ của Tổng thống De Klerk bắt đầu chương trình cải tổ quốc gia, hủy bỏ chế độ kỳ thị, trả tự do cho ông Nelson Mandela thuộc đảng Quốc Đại, và mời ông tham gia trong chính quyền. Ngày 17 tháng 4 năm 1994, trong cuộc tổng tuyển cử tự do dân chủ đầu tiên, ông Nelson Mandela đã được bầu làm tổng thống Nam Phi. Tuy Nam Phi rất giàu tài nguyên, nhưng đa số dân, đặc biệt người da đen, phải sống trong cảnh nghèo túng, không có điện nước, và cũng chưa được hưởng các săn sóc y tế giáo dục đúng mức phải có. Và sau đây là vài nhận định của Đức Hồng Y Fox Napier, Tổng giám mục Durban, về biến cố Nam Phi mừng kỷ niệm 20 năm chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc. Đức Hồng Y nói, đó đã là một thời điểm đặc biệt đối với chúng tôi. Phi châu tốt đẹp hơn, đã là kiểu chuyển tiếp xảy ra tại Nam Phi. Cách thế duy nhất trong đó tôi có thể nghĩ tới là phi châu tốt đẹp hơn. Nam Phi là quốc gia duy nhất nơi người ta chờ đợi sự thay đổi từ một chế độ sang một chế độ khác xảy ra trong vất vả mệt nhọc, nhưng lại là nơi việc chuyển tiếp xảy ra một cách nhẹ nhàng nhất. Và chúng tôi biết ơn Thiên Chúa, bởi vì tôi biết rằng có rất nhiều người thường dân đã cầu nguyện cách riêng trong ngày thứ năm. Các phụ nữ đã chọn ngày thứ năm như ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Nam Phi. Và tôi cho rằng chính nhờ các lời cầu nguyện ấy mà sự thay đổi đã xảy ra một cách êm thấm như vậy. Và tôi hy vọng rằng người dân trong một cách thức nào đó đã trưởng thành khá để biết rằng lá phiếu của họ là lá phiếu bầu kín. Nó quý báu và tùy thuộc họ muốn bỏ phiếu cho ai thì bỏ. Họ không được để cho mình bị đe dọa bởi những người nói, một cách nào đó, thế nào chúng tôi sẽ biết quý vị bỏ phiếu cho ai? Hy vọng thứ hai của tôi là những người phải bỏ phiếu, làm điều đó không phải vì những lý do truyền thống. Tôi đã luôn luôn bỏ phiếu cho đảng này. Nhưng phải tự hỏi, cái gì sẽ duy trì được công ích nhất và một cách hữu hiệu nhất? Đây phải là tiêu chuẩn mà người đi bầu phải theo khi họ bỏ phiếu. Xin nhắc lại rằng, Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua là ngày cầu nguyện cho Nam Phi để tái trao ban sức mạnh cho điều đã xảy ra cách đây 20 năm. Khi chúng tôi đang ở trong cuộc khủng hoảng và khám phá ra rằng cách thế duy nhất giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng đó, đối với chúng tôi, đó là Thiên Chúa. Bằng mọi cách, phải có người hiện diện giữa chúng tôi. Ngày cầu nguyện hồi đó đã là ngày 27 tháng 4, ngày kỷ niệm sự thay đổi. Và tôi tin rằng Thiên Chúa lắng nghe các lời cầu ấy, bởi vì Ngài biết là những lời cầu nguyện đó đến từ con tim. Từ những người đã nói, chúng ta hãy cầu nguyện, bởi vì chúng ta cần có Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta, chứ không phải để được một phép lạ. Chúng tôi cần có Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nhận định của Đức Hồng Y Tổng giám mục Durban, Nam Phi, về hiện tình đất nước Nam Phi sau 20 năm chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn chia sẻ quan điểm của Đức Cha Bùi Tuần về việc sống gắn bó với Hội Thánh trong cơn thử thách. Đức Cha Bùi Tuần đã chia sẻ như sau. Bài này được viết do nhu cầu nội tâm. Từ nội tâm tôi thấy Hội Thánh Việt Nam chúng ta đang bước vào thời kỳ thử thách. Thử thách tứ bề, một phần do ngoại cảnh, một phần do nội bộ. Phần do nội bộ là rất phức tạp. Thánh Phaolô nói, chúng tôi bị dồn ép tứ bề, nhưng không bị đè bẹp. Chúng tôi bị hoang mang, nhưng không tuyệt vọng. Chúng tôi bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi. Chúng tôi bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Thư thứ 2 Corinto, chương 4, câu 8, câu 9. Lúc này chưa đến nỗi mọi người môn đệ Chúa được nói lên tâm sự như thế. Nhưng biết đâu, rồi có lúc hầu hết sẽ phải nói lên như vậy. Thực sự, ngay lúc này, một số người môn đệ Chúa cũng đã cảm nghiệm phần nào như Thánh Phaolô. Riêng đối với tôi, những cảm nghiệm như thế càng làm tôi thêm yêu mến Hội Thánh. Sức mạnh giúp tôi đứng vững trong các thử thách chính là tình yêu đối với Hội Thánh. Một Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Một Hội Thánh luôn thông phận đau khổ với Chúa Giêsu. Hội Thánh Việt Nam sẽ phải chịu thử thách. Chúng ta khiêm tốn nhìn thẳng vào sự thật đó đang tới dần. Khi Hội Thánh phải chịu thử thách, con cái Hội Thánh cần phải tỏ ra gắn bó với Hội Thánh hơn. Về mặt tự nhiên, chúng ta có bổn phận phải gắn bó với cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng chúng ta. Cũng vậy, về mặt thiêng liêng, chúng ta cũng có nghĩa vụ phải gắn bó với Hội Thánh đã sinh ra chúng ta trong đức tin và luôn giúp chúng ta trên hành trình về nước trời. Thử hỏi, chúng ta nên làm những gì để diễn tả lòng gắn bó của chúng ta đối với Hội Thánh khi Hội Thánh bị thử thách? Tôi xin nhấn mạnh đến 5 điểm sau đây. Thứ nhất, chúng ta tự hào về một Hội Thánh thực sự của Chúa Kitô tại Việt Nam chúng ta. Thứ hai, chúng ta không ngừng đến với những người nghèo khổ để đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Thứ ba, chúng ta hân hoan đón tiếp bất cứ ai khởi đầu đi theo Chúa. Thứ tư, chúng ta hãy tế nhị với những vị giám mục, linh mục của chúng ta. Và sau cùng, điểm thứ năm, chúng ta sống như những cộng đoàn của Hội Thánh sơ khai. Điểm thứ nhất, chúng ta tự hào về một Hội Thánh thực sự của Chúa Kitô tại Việt Nam chúng ta. Hội Thánh thực sự của Chúa Kitô không phải là một thứ Hội Thánh đắc thắng, áp đặt, giàu có, nhưng là một Hội Thánh chấp nhận nghèo túng, vẫn tỏa ra những nguồn lực thiêng liêng của Chúa Kitô, nhất là tình yêu cứu độ của Chúa Kitô phục vụ mọi người. Hội Thánh thực sự của Chúa Kitô trân trọng mọi trợ giúp từ bên ngoài, nhưng trước hết tìm tự do ở sự kết hợp mật thiết với Chúa Kitô để làm chứng cho người và dấn thân cho người là đấng cứu độ muôn dân, đấng đã đến để tìm và cứu những gì đã mất. Hội Thánh thực sự của Chúa Kitô vẫn biết ơn sự đóng góp của những người giàu, nhưng rất tạ ơn Chúa vì vinh quang của Chúa được tỏa sáng nơi vô số những người nghèo dốt nát. Họ sống đức tin mạnh mẽ, triệt để phó thác mình cho Chúa. Như vậy, thử thách sẽ thanh luyện Hội Thánh, mất ít mà được nhiều. Điểm thứ hai, chúng ta không ngừng đến với những người nghèo khổ để đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom, ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Ta bảo thật, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta đây. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 25, câu 35-40. Thiên Chúa không tách rời khỏi lịch sử, con người trở thành nơi Chúa đợi chờ. Xưa chính Chúa Giêsu đã bị loại trừ trên thánh giá, nay người vẫn đợi chờ chúng ta nơi những người bị loại trừ, đó là những người nghèo khó, bị bỏ rơi, bị nhục nhã. Như vậy, trong thử thách, chúng ta càng dễ chia sẻ với những người đau khổ. Điểm thứ ba, chúng ta hân hoan đón tiếp bất cứ ai khởi đầu đi theo Chúa. Trong cuộc đời, chúng ta gặp không thiếu người sống trong tình yêu Chúa mà họ không hay biết. Biết bao người không là thành phần của hội thánh, nhưng có cảm tình với hội thánh. Biết bao người không đọc phúc âm, nhưng biết chấp nhận hy sinh để có một sự sống đạo đức thiêng liêng trong mình. Họ là những người khởi đầu đi theo Chúa. Họ chưa được ghi tên trong sổ rửa tội, nhưng họ đang được Chúa Thánh Thần dẫn vào suối phục sinh. Trong lòng họ có một cái gì thánh thiêng được khơi dậy. Trong tâm trí họ có một tiếng gọi nào đó của một đấng thiêng liêng vô hình. Trong xã hội Việt Nam hôm nay, số người như thế không phải ít. Nếu tỉnh thức, chúng ta sẽ gặp họ. Chúa Kitô đón họ, tại sao chúng ta lại lạnh lùng với họ? Như vậy, trong thử thách, chúng ta sẽ được khích lệ gần gũi hơn với rất nhiều người như thế. Điểm thứ tư, chúng ta hãy tế nhị với những vị giám mục, linh mục của chúng ta. Lời Kinh Thánh sau đây khuyên con cái hiếu thảo với cha mẹ, cũng có thể áp dụng cho các con chiên đối với những người là cha, là mẹ của mình trong đời sống thiêng liêng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tuổi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha, con sẽ không bị lãng quên và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan. Sách Uốn Ca chương 3 câu 12 đến 15. Trong tinh thần hiếu thảo, nếu chúng ta không làm được gì để báo ơn, thì ít ra chúng ta đừng bao giờ đấu tố những người cha thiêng liêng của chúng ta. Việc đó dễ trở thành độc ác, gây đau khổ cho các ngài và cộng đoàn, làm thương tổn hội thánh, nhất là phạm đến Chúa Giêsu. Như vậy, trong thử thách, sự tỉnh thức bảo vệ các người cha thiêng liêng trong hội thánh theo lương tâm đạo đức là rất quan trọng. Sau cùng, điểm thứ năm, chúng ta sống như những cộng đoàn của hội thánh sơ khai. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42. Họ làm những việc căn bản nhất, do hoàn cảnh họ không có ban bệ, không có sinh hoạt hội đoàn, không có hành hương, không có lễ nghi hoành tráng, nhưng họ là một cộng đoàn sống động, do tin cậy, do yêu thương, do phục vụ, do tham dự thánh lễ và học hỏi lời Chúa. Như vậy, khi gắn bó với hội thánh bằng các việc như trên, chúng ta sẽ sống trong cơn thử thách một cách tích cực. Không những hội thánh sẽ không suy yếu, mà còn thêm mạnh, thêm vững, thêm mở rộng, đi vào những giá trị căn bản nhất của tin mừng. Chúa ơi, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài. Thánh Vịnh 15 câu 1. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về một thái độ sống gắn bó với hội thánh trong cơn thử thách. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước đề cập tới Đức Maria và các kiểu hình ảnh được các giáo phụ coi như biểu tượng cho Đức Maria. Tuy nhiên còn có các chứng tích khác ít quan trọng hơn chứng minh cho lòng sùng kính Đức Maria, đó là các chứng tích khảo cổ. Trước hết là bản khắc của Abercio. Đây là tấm bia mộ của giám mục Abercio do chính Đức Cha đọc cho thợ khắc giữa các năm 170-200. Nó đã được các nhà khảo cổ khám phá ra tại Gerapoli trong vùng Phrygia năm 1883. Tuy không phải là một tài liệu phụng tự đúng nghĩa, nhưng nó có thứ từ vựng cao quý được linh hứng bởi biểu tượng phụng vụ bí tích, nên trong một nghĩa nào đó có thể được coi như một chứng tá phụng vụ quý báu và là một trong các bia mộ Kitô quan trọng nhất. Văn bản bia mộ nhắc tới Đức Trinh Nữ và gắn liền với bí tích thánh thể. Đức tin dẫn đưa tôi tới mọi nơi và ở bất cứ đâu đều dọn tiệc cho tôi như thực phẩm là cá của suối nguồn, rất vĩ đại, trong trắng, mà Đức Trinh Nữ vẹn tuyển lấy và đặt để trước các bạn hữu để họ luôn luôn được dưỡng nuôi bằng cách có một thứ rượu dễ chịu mà Ngài cống hiến cho chúng ta pha lẫn với nước cùng với bánh. Chắc chắn trong văn bản có tiềm ẩn ý hướng giáo lý, đó là tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Kitô là cá nhiệm màu dấu ẩn trong thánh thể dưới hình bánh rượu, là con Thiên Chúa, suối nguồn và là con Đức Maria, Trinh Nữ vẹn tuyền. Văn bản cũng ám chỉ hai bản tính thiên tính và nhân tính của Chúa Cứu Thế. Nhưng giáo lý đức tin được diễn tả với ngôn ngữ tôn kính của phụng tự. Ngoài ra kiểu nói Đức Trinh Nữ vẹn tuyền xem ra để cho thấy một ý nghĩa kinh ngạc đối với mầu nhiệm thụ thai đồng trinh và lòng cảm phục tôn kính đối với mẹ Chúa Giêsu. Các chứng tích khảo cổ thứ hai là các nơi thờ tự. Trong các thập niên qua, các nghiên cứu khảo cổ đã đánh tan tư tưởng chắc chắn lịch sử cho rằng không có các nơi thờ tự dâng kính Đức Maria trước thế kỷ thứ tư. Thật ra các cuộc đào bới khảo cổ bên Palestina đã chứng minh cho thấy sự hiện hữu của các trung tâm thờ tự gắn liền với ký ức lịch sử về Đức Maria. Trước hết là tại Nazareth. Năm 1955, các cuộc đào bới khảo cổ bên dưới nền Vương cung Thánh đường truyền tin đã đưa ra ánh sáng dấu vết của một nhà thờ Do Thái Kitô với hai bản gạch trên tường thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba liên quan tới Đức Maria. Bản vẽ thứ nhất là chứng tá cảm động của một phụ nữ hành hương viết tên của mình và của các bà con trên tường vữa của một cây cột, và chứng thực là mình đã chu toàn tất cả những gì thích hợp với tinh thần tôn giáo, các lễ nghi, các thói quen sùng kính, vân vân. Hay theo một giải thích khác, tín hữu nói trên đã trang hoàng tượng Đức Trinh Nữ. Văn bản viết, phù phục dưới nơi thánh của Đức Maria, ngay lập tức tôi viết các tên lên đó, tôi trang hoàng tượng của người. Bản gạch trên tường thứ hai gồm các chữ Hy Lạp lập lại lời sứ thần Gabriel chào Trinh Nữ Maria. Mừng vui lên hỡi Đức Maria. Học giả Testa viết như sau, một người hành hương khác đọc phúc âm Thánh Luca vào thế kỷ thứ hai và thứ ba, tôn kính nơi thánh của Đức Bà, và sau khi đọc trong trí lời chào của sứ thần đã cảm thấy phải khắc nó trên đá. Thế rồi tại Jerusalem, các cuộc đào bới năm 1972 bên dưới chỗ được coi là mộ của Đức Maria, mà một truyền thống rất cổ xưa tại Jerusalem đã chỉ nơi đó như là chỗ chôn tạm xác Đức Maria trong thung lũng Gethsemane. Các cuộc đào bới khảo cổ ấy đã cho thấy nó được xây trên một căn phòng mộ nhỏ đục trong đá, chỉ có một mộ duy nhất và là một phần của một quần thể chôn cất thuộc thời Chúa Kitô. Sau đó vì là đối tượng của sự tôn kính nên phòng mộ nhỏ này được tách rời khỏi phần còn lại của nghĩa trang, và cộng đoàn Do Thái Kitô tập trung sự chú ý tôn sùng của mình trên đó bằng cách xây dựng một điện thờ trên có các bức vẽ và các đèn tín hữu dâng kính để tạ ơn Đức Mẹ. Các dữ kiện có được từ các khám phá khảo cổ trùng với các dữ kiện được truyền lại từ tài liệu liên quan tới biến cố Đức Trinh Nữ qua đời hay Đức Maria ngủ. Ba căn phòng mộ được các cuộc đào bới khảo cổ đưa ra ánh sáng trùng với ba phòng mộ được miêu tả trong văn bản tiếng Syriac của tài liệu Đức Maria ngủ. Văn bản gốc của tài liệu này được biên soạn ra trước thế kỷ thứ tư. nó dẫn đưa tới chỗ kết luận rằng điện thờ mộ Đức Maria như chúng ta thấy hiện nay trong nhà thờ Đức Mẹ ngủ chứng minh cho thấy sự hiện hữu của một trung tâm thờ tự Do Thái Kitô chắc chắn có trước thời tiền công đồng Nicea, có tính cách thánh mẫu, gắn liền với ký ức biến cố Đức Maria mẹ Chúa Giêsu kết thúc cuộc sống của người trên trần gian này. Ngoài đất Palestina thì có nhà thờ do Đức Thượng Phụ Teona xây tại Alexandria bên Ai Cập giữa các năm 281 và 300. Đây đã là nhà thờ Kitô đích thực đầu tiên được xây cất bên Ai Cập và trở thành khá nổi tiếng. Học giả Giamberardini viết về nhà thờ này như sau. Dinh thự này qua các thế kỷ đã được biết tới dưới hai tước hiệu, nghĩa là nhà thờ Teona và nhà thờ của Đức Thánh Maria, Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu thứ nhất liên quan tới việc xây cất, tước hiệu thứ hai liên quan tới sự kiện phụng vụ, nghĩa là nhà thờ được dâng kính Đức Maria Đồng Trinh Mẹ Thiên Chúa. Nhưng các tài liệu truyền thống dùng lẫn lộn cả hai. Tuy không biết chắc chắn việc dùng tước hiệu này có bắt nguồn từ Đức Thượng Phụ Teona hay không, nhưng trong nền tảng có thể cho rằng tước hiệu đã được sử dụng khá sớm. Loại chứng tá khảo cổ thứ ba liên quan tới Đức Maria là các bức vẽ trong các hầm mộ Kitô. Ở đây cần phải nói qua về các bức vẽ Đức Trinh Nữ Maria trong các hang toại đạo hay các hầm mộ Kitô ở Roma. Các hang toại đạo là các vùng nghĩa trang của Kitô giáo nằm sâu dưới lòng đất. Điển hình như hang toại đạo Thánh Callisto nằm ở ngoài thành Roma trên đường Appia Antica, là con lộ nối liền trung tâm đế quốc Roma với các con lộ khác dẫn tới các tỉnh xa khắp đế quốc. Thánh Callisto đã là phó tế được giao cho nhiệm vụ trông coi nghĩa trang này, sau đó được bầu làm giáo hoàng. Nghĩa trang này phát triển từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba, chung quanh phần mộ của thánh nữ Lucina và của gia đình Cecilii, trong đó có mộ của thánh nữ Cecilia tử đạo. Hang toại đạo thánh Callisto cũng là nơi chôn cất các giáo hoàng, từ thánh giáo hoàng Callisto trở đi cho tới cuối thế kỷ thứ ba. Nghĩa trang gồm 4 tầng nằm sâu 20 mét dưới lòng đất, ở tầng thứ hai có nhà nguyện, nơi chôn cất 9 thánh giáo hoàng và giám mục. Trong các nghĩa trang Kitô tại Roma cũng thường có các phòng rộng lớn hơn có thể được dùng cho các sinh hoạt phụng tự và là nơi tín hữu tôn kính các Kitô hữu đã qua đời hay các vị tử đạo. Chúng thường được trang hoàng bằng các bức bích họa diễn tả vài lễ nghi bí tích đặc thù như bí tích rửa tội, bí tích thánh thể, vân vân. Tuy có các ý kiến khác nhau, nhưng các nhà khảo cổ đều đồng ý cho rằng các hình vẽ trong các nghĩa trang Roma đều cử hành lịch sử cứu độ và đều có ý nghĩa biểu tượng. Trong nghĩa trang Priscilla trên đường Salaria là một con lộ quan trọng khác của đế quốc Roma xưa kia, có các bức bích họa liên quan tới Đức Maria. Trước hết trong vòm cung chính của nhà nguyện Hy Lạp có bức vẽ ba vua thờ lạy Chúa Hải Nhi thuộc thế kỷ thứ hai. Đức Maria xuất hiện trong dáng điệu uy nghi, ngồi trên ngai, trong cử chỉ giới thiệu Chúa Hải Nhi cho ba vua thờ lạy. Bức bích họa thứ hai diễn tả Đức Trinh Nữ với Hải Nhi Giêsu. Đây là bức họa rất nổi tiếng trong nhà nguyện hầm của Đức Bà, nghĩa là tại một trong những phần cổ xưa nhất của nghĩa trang và thuộc các thập niên đầu thế kỷ thứ ba. Bức họa diễn tả Đức Maria bồng Chúa Hài Đồng trên tay. Bên phải có một ngôn sứ đang giơ tay chỉ một ngôi sao chiếu sáng trên đầu Hải Nhi. Xa hơn một chút là cảnh mục tử nhân lành đang mang chiên con trên vai trong quang cảnh thiên đàng. Có lẽ bức họa Đức Mẹ bồng Chúa Hải Nhi ám chỉ lời tiên tri trong chương 7 câu 14 sách ngôn sứ Isaiah nói về trinh nữ sinh con trai và lời sấm của Ba-la-am nói về ngôi sao xuất hiện từ Gia-cóp. Trong khung cảnh của nghĩa trang Kitô, hai bức bích họa nói trên diễn tả cảnh ơn cứu độ. Chúa Kitô được ngôn sứ báo trước, còn Đức Trinh Nữ là mục tử nhân lành, là đấng cứu rỗi. Nhưng cũng có học giả cho rằng không thể tiên thiên loại trừ tư tưởng cử chỉ tin nơi Chúa Kitô trao ban ơn cứu rỗi và cảnh vẽ gợi lên lòng tin tưởng nơi sự bầu cử của mẹ đấng cứu thế khẩn nài ơn cứu độ cho các tín hữu đã qua đời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là Cao Hóa, là Đấng Sinh Thành.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một chàng thanh niên con của một gia đình giàu có nọ chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học. Vì biết người cha có khả năng mua cho mình chiếc xe hơi đời mới, nên anh ta đã nói với cha là anh mong có được một chiếc xe mà anh thích nó từ lâu, và anh muốn nó như là món quà tốt nghiệp mà người cha trao tặng cho mình. Và ngày vui sau bao nhiêu năm đèn sách của cậu con trai cũng đã đến. Và buổi sáng ngày tốt nghiệp, người cha đã gọi anh vào phòng riêng của ông và nói cho anh ấy biết rằng và ông rất yêu thương anh. Cuối cùng, ông tặng anh một chiếc hộp nhỏ như là món quà trong ngày tốt nghiệp của anh. Cầm gói quà trên tay, người thanh niên rất thất vọng vì đó không phải là món quà anh mong đợi. Tuy không hài lòng, nhưng anh vẫn tò mò mở ra xem và anh thấy trong đó là một cuốn kinh thánh. Hết sức giận dữ, anh đã lớn tiếng nói với người cha rằng, cha xem với tất cả của cải cha có, cha chỉ cho con một cuốn kinh thánh làm quà trong ngày tốt nghiệp của con hay sao? Và anh giận dữ bước ra khỏi nhà, bỏ lại trước mặt cha anh cuốn kinh thánh còn nằm nguyên trong hộp. Sau nhiều năm trôi qua, chàng thanh niên đã trở thành một người đàn ông thành đạt trên thương trường. Anh ta có nhà riêng, có con ngoan, vợ hiền. Cuối cùng, cha anh cũng đã qua đời và ông đã cho anh thừa kế tất cả gia sản của ông có. Sau khi lo hậu sự cho người cha xong, anh ta thu dọn những đồ đạc của người cha lại cho gọn gàng. Bất ngờ, anh ta nhìn thấy cuốn kinh thánh vẫn còn mới nguyên và vẫn còn nằm trong hộp quà năm xưa. Với sự hối hận vô bờ trong nước mắt, anh cầm cuốn kinh thánh lên. Bất ngờ, một chiếc chìa khóa đã rơi ra từ chiếc phong bì đã được dán đằng sau cuốn kinh thánh. Trong phong bì còn có một miếng giấy nhỏ viết rằng, đã trả tiền đầy đủ, và phía dưới hàng chữ đó có tên và chữ ký của người bán xe, và ngày trả tiền cũng đúng là ngày anh đã tốt nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc đời luôn luôn có những điều bất ngờ mà không ai có thể ngờ tới hoặc biết trước được. Đúng là thế, không phải lúc nào tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe được hoặc đụng chạm đến đều được đúng hoàn toàn như cái vẻ bên ngoài và như những diễn tiến của nó. Ta cứ tưởng nó là thế này, mà nó lại hóa ra thế kia. Chính vì sự nghịch lý này mà nhiều lúc chúng ta đã bỏ lỡ nhiều phúc lành, nhiều cơ may giúp chúng ta lớn lên trong nhân cách cũng như trong đời sống tâm linh. Thánh Phaolô đã sâu sắc nhận định rằng, tất cả mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Chúa. Theo như lời Ngài nói thì tất cả mọi biến cố, mọi sự kiện, mọi người, mọi vật đều là những tác nhân hữu hiệu đóng góp cho tiến trình thành nhân cũng như nên thánh của con người. nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đều có được cái nhìn thâm thúy như thánh nhân, nên chúng ta khó và thậm chí không thể chấp nhận được sự hiện diện cũng như sự tồn tại của những hành vi và những biến cố khó chấp nhận. Khi tóc ở trên đầu càng nhiều sợi bạc, thì chúng ta lại càng thấy được nhiều những nhiêu khê và khuất tất của cuộc đời. Sẽ có rất nhiều lúc chúng ta phải sững sờ để thốt lên rằng, sao biến cố này thương tâm đến thế, hành vi này lố bịch đến thế, lối cư xử này tệ bạc như thế. Nhưng đừng vội lao đao, với cái nhìn đức tin và nhận định sâu sắc, chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả những điều ấy đều có một giá trị lớn lao trong việc củng cố và xây dựng nhân cách cũng như nội tâm của mỗi người. Vậy mỗi chúng ta hãy thật khôn ngoan sáng suốt để nhìn thấy những ân lộc được gói ghém trong những vỏ bọc không mấy trơn tru, bóng bẩy, theo như ý muốn và ý thích của chúng ta. Lạy Chúa, xin soi lòng, mở trí, để chúng con thấy được những giá trị lớn lao ở phía sau tất cả những gì là thô ráp, sòng xuôi của cuộc sống. Và trong tất cả mọi biến cố, vui buồn, mọi cảnh ngộ tốt xấu, xin cho chúng con thấy được rằng tất cả mọi biến cố và cảnh ngộ ấy đều giúp chúng con lớn lên trong đức tin và trong sự trưởng thành nhân cách của chúng con. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.